Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, nay đây chúng ta bắt đầu làm việc lại theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Thì năm ngày qua chúng ta có gián đoạn vì những cái lặt vặt nghỉ ngơi riêng biệt gì đó, thì hôm nay chúng ta làm việc tiếp tục trở lại. Có lẽ là một phần là do cái kỳ rồi đó, tôi triển khai hết cái tập 4 trong những cái tập ngón tay chỉ tay, thành ra coi như là triển khai hết tập 4. Thành thật mà nói, trong lòng của tôi nó cũng có một cái vui vui, một cái thích thú mà là nghĩ rằng là cái tuổi này là cái tuổi là bạn bè cũng như là bạn bè đã chết và có những người đang chết, thì lẽ ra tôi thì cũng trong thành phần được đã chết đang chết, nhưng bây giờ nó thành ra là con người sẽ chết cho nên là làm việc tới cái hết cái tập 4 nó cũng có ý vui vui, rằng mình tận dụng cái tuổi già mà còn phát triển được cái cách chơi của mình. Chơi tức là sinh ra hiện hữu trên đời này có chơi, rồi thì theo cái quy luật tự nhiên là cũng phải lớn chơi, rồi học hành chơi, rồi chọn con đường của mình, lý tưởng của mình là đi tu chơi. Tu chơi tức là học đạo chơi, rồi mấy mươi năm mà hành đạo chơi, đi giảng dạy Phật học chơi. Thì trong những năm đó, những năm mà sống lê lết cũng là chơi. Cho nên tôi có cái bài nghe nó giống như bi quan hay là gì đó không biết, nhưng mà đều gì 83 gì đó, lăn lóc giờ nay tuổi 80,
vượt 80,
lăn lóc giờ nay vượt 80,
tuổi già lây lất vậy thôi sao,
cuộc đời lây lất vậy thôi sao,
lê thê
kiếp sống mòn năm tháng, vất vưởng hồn đơn dở khóc cười. Cái bài đó thì tục đế, hết sức là tục đế, nhưng mà đối với tôi thì chân tục nó bất dị, chân đế nó không có hai, lúc nào nói chân đế thì nói, lúc nào nhớ chân đế thì nhớ, lúc nào nhớ tục đế thì nhớ. Chứ ví dụ như cái bài đó mà nói về chữ bất vưởng hồn đơn, cái chữ đó là hoàn toàn là tầm thường, bởi vì những người học Phật mà thật sâu quyên tâm mà dùng cái chữ hồn đó là ta nghe ta cười rồi. Thí dụ như mình làm cái bài cúng dông từ tôn từ gì lễ tam ba, cái này mình đánh lên gen phục gì dòng chân rồi lên nhất cái gì thần hồn rồi cái chữ đó đó. con tánh nhất vị thần hồn lai lâm là đáo linh sàng thọ tài hướng thật cúng dường từ tôn khởi thân lệ tam ở ba. Đó là nghe cái đó là biết là thầy tu, cái đó là không phải thầy tu thiệt, tức là làm nghề văn chương văn hóa thì ta gọi là ứng phú đạo tràng. Còn nếu mình nói nôm na đó là làm cái nghề, mình làm cái hành cái nghề tôn giáo để làm cúng đám để mà dùng á, giống như người ta đi trồng cà phê hay là ta trồng cacao hay là ta trồng bắp rồi vậy đó, nghĩa là một cái nghề. Cho nên cái nghề đó thì đối đạo Phật là không có tốt, nó không phải cái đường lối cái tôn chỉ của đạo Phật như vậy. Cho nên khi mà tôi viết cái bài thơ vui đó là tôi dùng cái chữ bất vỡ hồn đơn dở khóc cười đó, là hoàn toàn là đứng bên cái mặt tục đế của trần gian. Tôi nói cái đó để tôi nhắc nhở với tăng ni, tăng ni để ý cái này. Chúng ta phải tránh cái chữ hồn, viết lách thì dở hay không cần, chưa quan trọng lắm. Cho nên những cái tập của ta chỉ tăng cái tôi đây, mà với những người mà văn hay mà chữ giỏi đó, người ta đâu có coi ra gì văn chương mình thứ tầm thường đó mà. Nhưng mà về Phật học là có những cái từ ngữ mà tôi kỵ, tôi cấm kỵ, tôi bỏ ra mà những người không có học Phật sâu không biết. Thí dụ như chữ hồn là phải tránh, đó là những chữ cấm kỵ. Vì vậy mà khi mà tôi viết một bài như vậy là tôi có triển khai để tôi nói, ví dụ như vất vất giữa hồn đơn giữa góc cười, thì tôi phải triển khai cái bài đó rằng là cái chữ hồn đó là tôi viết chơi, học chơi, làm chơi, ăn chơi, tu chơi, viết chơi, diễn chơi đó. Nên cho nên giờ viết cái chữ mà viết giữa hồn đơn giữa góc cười, viết chơi để rồi triển khai chơi. Ai nói nghe cũng được mà không nghe cũng không sao. Cho nên tôi mới dùng cái chữ hồn đó. Chứ còn mình thí dụ mình cũng dùng mình nhất vị thần hồn là để cho người nam ha, còn nhất vị chánh hồn gì đó, tên gì đó vậy đó. Cái đó đạo Phật là rất tầm thường, không nên xài. Cái này gọi là nhắc nhở mà, cho nên là tôi gặp cái nào cần nhắc nhở là tôi nhắc nhở tăng ni trẻ để ý cái đó. Đó là nhắc nhở cho tăng ni trẻ khi sử dụng hoặc là nói năng hoặc là dứt lấp hoặc là giảng gì đạo. Còn như là Phật tử tại gia thì cũng nên để ý cái đó, để ý cái đó là phần Phật tử tại gia thì để ý rằng là người thân của mình quá cố chết rồi, không còn một cái hồn đâu, không có một cái hồn để lai đáo lâm sàng thọ tài hưởng thực đâu. Bởi vì con người là xác, cái thân con người kinh điển gọi là xác thủ thú, và nhân lên một chút cho nó có giá trị hơn gọi là ngũ ấm thân, ngũ quẩn thân. Mà ngũ quẩn thân là người nào mà tu tập mà hành tâm bát nhã ba la mật đa đó thì soi thì quá chiếu soi rõ thấy năm quẩn nó, khi mà nó chết nó không còn gì hết lão. Sắc quẩn người trả về cho địa đại, thọ tưởng hành thức quẩn người trả về cho thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Đại nào đó, cái chất liệu nào, cái tánh nào nó trả về cho cái tánh đấy, chất liệu nào nó trả về cho chất liệu đấy, nó trả về hết, trả về cho cái gốc của nó. Do vậy cho nên là với một con người mà quá cố rồi mà còn gọi là một cái hồn để mời về cúng tới cúng lui, đưa đi đưa lại đó, cái đó là cái không đúng, cái đó không đúng đâu. dầu dầu mình tưởng tượng mình là người đệ tử Phật, nhưng mà kỳ thật không phải đệ tử Phật tu tập như vậy. Cho nên cái này nói nó lưu truyền ra những cái cũ mình đã học rồi mà. Thành tôi nhắc cái chỗ đó, tăng ni trẻ để ý cũng như Phật tử để ý, mà nắm được cái đó rồi là trên bước đường tu tập của mình nó khỏe dữ lắm. Mình rời bỏ được cái ý niệm về hồn đó, có nghĩa là mình đã không vướng vào tà kiến nữa, mình đã vượt ra khỏi cái tà kiến, vượt ra khỏi cái thân kiến, cái biên kiến. Biên kiến tức là mình cho rằng có một cái bản ngã, một cái linh hồn tồn tại vĩnh cửu. Cho nên là có người ông bà mình mất rồi, qua đời rồi là cả chục năm, mấy chục năm mà vẫn còn kêu cái hồn đem về mà cúng mà lại đó. Cái đó đó mình tưởng đâu là mình có bàn thờ tổ tiên vậy đó, là mình cúng lại vậy là quý. Thì cái đó nói về tấm lòng á, thì cũng có thể gọi là con cháu nhớ cha mẹ tổ tiên ông bà thì cho là quý cũng được. Nhưng mà học đạo Phật rồi thì cái quý đó không cần nữa, chỉ còn cái tấm lòng nhớ thôi. Nhớ ăn ở ông bà cha mẹ mình, dạy dỗ cái dòng họ mình sao, cái đời sống sao, để cho nó được mọi người thương nhớ. Và chính cái lầm lành, lầm phải, lầm phước, lầm thiện của mình bây giờ, để cho người ta thương tưởng mình. Mà thương tưởng mình tức là người ta nhớ tới cái dòng dõi tông chi của cái nhà đó, ăn hiền ở lành vậy vậy. Cái đó là đền ơn bằng cái cách đó, đó là tốt. Chứ đền ơn bằng cái cách mà cúng kêu cái tên tộc, tên họ của cái người quá giảng để làm lễ mà cúng linh đình đó, rồi mời bóng, mời chàng hay là mời thầy tu, rồi cúng kêu triệu linh hồn về cúng đó. Cái đó không cần thiết, cái đó đạo Phật không cần thiết như vậy. Nhất cái đó thì nó dài quá, nhưng mà đã gọi là nhắc nhở thì cái nào cần tránh thì nhắc để mà tránh, cái nào cần phát triển cần làm thì nhắc nhở để làm. Tại vì vậy mà vấn đề là bữa hổm tôi mà triển khai hát cái bài cái tập 4 mà tôi cũng có hơi vui vui đó, là vì mình nói được những cái nhiều cái để cho tâm đi trẻ cần tránh và nắm được phần nào để tránh. Còn Phật tử cũng vậy, cũng nghe được một mớ vậy, nếu bằng lòng nghe, chứ còn thiệt ra cũng không dám mời đâu. Cái kiểu nói của tôi này là nhiều người nghe nó không chịu lắm, chứ không phải ai cũng chịu. Cho nên Phật tử bằng lòng nghe thì cũng bỏ được nhiều cái không cần thiết, và bỏ những cái không cần thiết đó để đem lại cho người Phật tử tại gia cũng có những cái điều nhẹ nhàng dữ lắm đó. Bởi vì mình biết đó là những cục đất, đó là những cục đá, nó không quý. Mà hồi đó giờ mình phải gánh, bây giờ nếu mình biết đó là cục đất không quý, mình bốc mình liền bấm nó đi, đương nhiên là cái gánh của mình nó có nhẹ rõ ràng đó chứ. Mình gánh hai đầu, một đầu thì gạo lúa, một đầu thì có những cái tên vừa thúi, vừa khô vừa thúi, hoặc là có lộn cục đá trong đó. Mà vậy mà mình để trên hai đầu mà cái gánh giáo gì mà mình gánh, làm cho nó nặng, hết sức nặng. Là tại vì mình không biết cái nào là cái giá trị, cái quý của nó chưa rành. Hoặc là trong đêm tối, đêm đen gì đó mà mình chất vô, rồi mình gánh vậy đó, mình chưa nhận ra được những cái món mà mình gánh đó không phải là cái vật thực. Tất nhiên mình hiểu cái đam nó không phải là vật thật thì mình dục bỏ bớt thì cái gánh mình rõ ràng là có nhẹ. Bỏ nó cục ra, bỏ đá ra, bỏ những cái trái dừa thúi ra, mình gánh mình rồi mình chia ra những cái gạo thóc ngũ cốc đồ ăn ngon này mình chia ra hai đầu, quăng bớt đá cụi, quăng bớt dừa thúi, quăng bớt gọc chuối, quăng bớt đất nung gì đó, rồi mình lấy cái gạo thóc nè, lấy một cốc đồ ăn nè, mình chia ra hai đầu mình gánh. Thế thì cũng là cái gánh, nhưng mà gánh hoàn toàn là gánh đồ hữu dụng, đồ ăn. Rồi mình bỏ bớt tiền mới đồ không ăn được, không xài được. Đương nhiên là mình nhẹ, cũng gánh, mà cái gánh toàn là gánh đồ ăn. Mà nó nhẹ bằng 50% hồi nãy, thậm chí là nó còn 20-30% nặng thôi. Cho nên mình bỏ bớt là vậy. Thì rồi thì tôi nói được cái hết được cái tập 4. Mình cũng có cái vui là mình gửi đến tăng ni trẻ Phật tử gần xa một số để tôi lựa chọn. Hôm nay là bắt đầu là triển khai qua cái tập thứ 5 đây. Triển khai tập thứ 5, ngón tay chỉ tăng tập thơ, ngón tay chỉ tăng thứ 5. Bây giờ bắt đầu giới thiệu tập thứ 5 này, để coi tôi viết cái lời tựa, tôi viết gì đây. Viết là viết chơi cho nên viết rồi cũng không nhớ được viết gì nữa. Bây giờ tôi đọc lời tựa của cái tập 5, ngón tay chỉ tăng. Tăng đối tượng của tập sách nhỏ, ngón tay chỉ tăng. Ngón tay chỉ tăng 5 là: 1. Đối tượng của tập sách nhỏ, ngón tay chỉ tăng 5 này là: 1 là giới thiệu ý kinh lời Phật cho những ai muốn tìm hiểu nguồn giáo lý Phật chân tông, ít chất lai căn. Cái này là, đây là rõ ràng là ý của tôi là vậy, thâm ý của tôi là vậy. Giới thiệu lời Phật ý kinh cho những ai muốn tìm hiểu nguồn giáo lý Phật chánh tông, ít chất lai căn. 2. Chỉ ra gì là mê tín dị đoan, gì là quan đường huyễn hoặc cho những ai có ý muốn loại bỏ quyển hoặc quan được. Điều này là rất là thật ở trong lòng tôi. Chỉ ra gì là mê tín gì đâu, chỉ rất mạnh, rất thẳng, và có thể nói là đối với kinh điển là hoàn toàn đúng. Chỉ có cái điều là bằng lòng nghe hay không bằng lòng nghe. Bằng lòng nghe thì chấp nhận, cũng có người hoan hỷ khen ngợi. Và những người mà người ta không bằng lòng nghe, người ta đi theo cái con đường mà theo đạo Phật gọi là tà kiến đó, những người mà mê quyển hoặc quan đường đó, thì người ta không bằng lòng nghe thì người ta cũng rất là bực bội. Thì cái điểm thứ hai là chỉ ra gì là mê tín dị đoan, gì là quan đường quyển hoặc cho những ai có ý muốn loại bỏ quyển hoặc quan đường. Cái điểm thứ ba là thức tỉnh động viên cả hai giới Phật tử xuất gia tại gia cùng nắm tay nhau thẳng tiến con đường giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã dịch ra cho những ai cần tỉnh thức. Đây là rất là thật. Tôi thì chẳng có danh chương gì, tôi giúp đại như vậy đó, nó ra vậy đó. Nhằm thức tỉnh động viên cả hai giới Phật tử xuất gia và tại gia cùng nắm tay nhau thẳng tiến lên con đường giải thoát giác ngộ. Tôi xin nhắc nhở với tăng ni trẻ cũng như là Phật tử học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. 80 chữ đó hồi tôi xây dựng cái trường Phật học ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đó. Cái này tôi có nói rồi, cái nhóm kỹ sư kiến trúc sư tự nhiên họ làm, họ cho tôi mấy cái chữ đó. Cái chữ đó là bằng nhôm hay bằng diễm biết, nhưng mà họ mạ vàng, thành ra đóng ở trên chỗ cái tiền sảnh coi cũng được. tôi không có đề xuất gì hết mà họ làm. Sao tôi thấy cái này hình như là nó có một cái gì, có cái sức mình gọi là thiêng liêng đi ha, cái sức gì mà thúc đẩy người ta làm cái đó chứ, chứ cái đó không có ý tôi. Mà tám chữ đó tôi cho rằng là hết sức cần thiết và đúng chỗ để đặt ra những chữ đó, và nó đúng cái ý tứ cần thiết cho những tăng ni trẻ tu học ở cái trường Phật học đó. Bởi vì học Phật phải là để giác ngộ thôi, chứ học Phật mà để lấy bằng cấp thạc sĩ rồi tiến sĩ rồi trên tiến sĩ nữa rồi hậu tiến sĩ gì đó không có phải. Cái sĩ đó là để cho thế gian người ta học. Việt Nam cần tiền rất nhiều để cho sinh viên đi du học các nước trên thế giới để lấy tiến sĩ và trên tiến sĩ, càng nhiều càng quý. Còn cái người học Phật đã xuất gia giả là xuất tam giới gia. Cái người xuất gia là để mà ra khỏi cái nhà tam giới, chứ không phải là xuất gia để đi lấy cái bằng thạc sĩ tiến sĩ. Hậu tiến sĩ cũng cần, thậm chí là học rồi để làm vua thì lại càng không học nữa, làm vua làm quan cũng không học. Bởi vì cái đó là ta đi học bên ngoài thế gian đó, chứ ai đi vô trường Phật học mà học thì cũng vậy. Cho nên là học Phật là để giải thoát, đúng, học Phật là để giác ngộ. Giác ngộ giải thoát là hai cái mục tiêu. Mục tiêu thì có hai, nhưng mà người ta là khi mà đến đó rồi nó không có hai, nó có một. Mà nếu mà đi sâu về giáo lý đạo Phật là cái một cũng không còn. Đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên là tuy là có hai, nhưng mà tôi nhắc cái này cho tăng ni trẻ để ý, cũng như là Phật tử để ý. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, mà hai cái đó nếu mà đem mà bỏ lên cái cân tiểu ly mà cân cái kiểu như cân của thợ bạc đó, cân của thợ bạc là cân tiểu ly nó một chút xíu vàng nó cũng nhảy nữa. Cho nên người ta cân chỉ, cân lượng rồi cân chỉ, rồi dưới chỉ nửa phân ta cũng cân được. Chứ cân của mình đứng lên 50 kg nó mới nhảy, 30 kg trở lên nó mới nhảy, thì cân nó không sao được. Hai cái chữ mà giác ngộ giải thoát là bỏ lên cân đó, thì loại bỏ cái chữ giải thoát, chỉ cần lấy cái giác ngộ. Bởi vì hay có giác ngộ là đương nhiên nó có giải thoát. Do vậy cho nên học Phật để giác ngộ, chữ đó đủ mà. Nhưng mà nếu mà dùng ngôn từ mà trên cái phương diện tiệm thiết để mà nói ra thì phải nói học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Hai chữ đó giá trị bằng nhau. Muốn nói giá trị bằng nhau cũng được, mà bỏ cái cân phi ly mà nói thì giá trị của chữ giác ngộ hơn giá trị của chữ giải thoát. Bởi vì chữ giác ngộ là bồ đề, mà chữ giải thoát là niết bàn. Nghĩa của chữ giác ngộ là bồ đề, mà nghĩa của chữ giải thoát là niết bàn. Mà Đức Phật đi tu thiền định 6 năm tầm đạo, chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Trong lúc tu là người ta gọi là chim hót trên da xương phủ áo, hưu kề dưới gối trước đơn qua, dân dân về dân dân. Có người ta cảm tác bài thơ về Đức Phật Thích Ca vậy. Nhưng mà khi mà 6 năm tầm đạo, chốn rừng già đó, rồi tu khổ hạnh đó, rồi cuối cùng sau đó là tu tập thiền định đó, thì thiền định để nó sinh ra trí tuệ. Thiền định mà đúng là nó sinh trí tuệ. Thế thì Đức Phật một thời gian là tu học khổ hạnh rồi thiền định nè, là cái ngày mà gọi là đắc quả đó, thì Đức Phật được được tam đạt. Tam đạt cũng gọi là tam thông, nhưng mà nó rộng ra nó là thành ra là tam minh và lục thông. Tam đạt cũng gọi là tam minh, tam minh cũng gọi là tam đạt, và thêm ba món nữa gọi là lục thông. Thế thì qua cái quá trình mà tu tập và bồi dưỡng trí tuệ đạt tới đỉnh cao là Đức Phật thành đạo, mà thành đạo tức là được tam minh và lục thông. Cộng tam minh lục thông đó là đạt tới cái đỉnh cao của giác ngộ, tức là người ta gọi là Phật. Phật là ngay giờ phút đó là Phật đã thành Phật. Bởi vì khi mà có đạt tới cái đỉnh cao trọn vẹn của tam minh lục thông rồi đó thì Đức Phật hiểu hết, không có cái gì trong vũ trụ này mà Đức Phật không hiểu. Do vậy mà lúc đó là Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật, người ta gọi đó là thành Phật. Thành Phật là gì? Thành Phật là cái người mà đạt tới cái đỉnh giác ngộ tận cùng chân lý của hiện tượng vạn hữu. Do vậy mà là giác ngộ có trước, vì đã nhận thức được giác ngộ, nhận thức được chân lý tận cùng rồi, biết thế nào là nguyên nhân của khổ, thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân của khổ, thế nào là an vui, là niết bàn, là gì là nguyên nhân của an vui niết bàn. Do vậy mà tránh đi tất cả những cái gì là nguyên nhân của khổ thì cái quả khổ không có, và biết được những cái quả an vui của niết bàn, rồi tạo cái nhân an vui của niết bàn. Vì vậy mà niết bàn có sao, niết bàn có sao, hay nói cách khác là khi có giác ngộ rồi thì tự nó có giải thoát, bởi vì không còn làm những điều sai lầm, những điều tội ác của thân miệng ý nữa, thì tự nhiên nó có giải thoát. Do vậy mà mình có thể nói là nếu bỏ lên hai cái cân mà mình cân á thì là mình loại bỏ niết bàn, lấy bồ đề thôi. Nhưng mà nói vậy đó chứ học Phật cỡ đó cũng chưa được. Nếu Đức Phật mà được cái quả vị giác ngộ bồ đề rồi mà tự cho mình, tự đắc khi riêng cho mình đây là cái bậc giác ngộ tột cao, mình là cái người vô thượng bồ đề, là nếu mà có ý niệm đó là không thành Phật được. Có thể coi như là leo chưa tới đỉnh cao, mà nếu có một ý nghĩ mình leo cao có chừng nó tụt xuống đó. Cho nên cái này là phải học sâu nữa, tăng ni phải học nữa. Cho nên là nói rằng được bồ đề rồi phải bỏ cái bồ đề đi, đừng thấy mình được gì hết. Thế thì là học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ, hai kiểu rất hay. Thành ra đây là cái điểm thứ ba của tôi viết đây là tỉnh thức động viên cả hai giới Phật tử xuất gia tại gia cùng nắm tay nhau tiến thẳng đến con đường giải thoát và giác ngộ mà Đức Phật đã dạy ra cho những ai cần tỉnh thức. Tỉnh thức là cái nghĩa của chữ giác ngộ đó, của chữ bồ đề đó. Lý tưởng của tác giả như Quyến Thiền Sư không một tham vọng lớn lao nào khác nữa, như đó thôi chứ không có tham vọng lớn lao nào khác nữa. Tham vọng là mình và mọi người đi tới cái chỗ có giải thoát, có giác ngộ, mà giải thoát giác ngộ của chúng ta, của tôi, của tăng ni trẻ, của Phật tử. Chúng ta chỉ cần là đạt tới cái giác ngộ kia bằng thành chứng tức Phật là đủ mừng rồi. Còn cái cứu cánh tức Phật, tôi xin nhắc tất cả tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa, đừng có tham vọng. Tham vọng mình bằng Phật trong một trăm đó là một cái tham vọng khó mới tới, và nó trở thành ra một cái nguyên nhân của đau khổ. mà đã có nguyên nhân của đau khổ thì có quả khổ. Cho nên theo tôi thì tôi nói với tự lương tâm mình, nhắc nhở Phật tử rằng là đừng đòi hỏi mình thành Phật liền. Mà nhắc nói tới đó rồi nên nhắc nhở rằng là đừng đòi hỏi rằng là mình tu gì đó kiểu gì đó rồi để được ngày chết rồi cái rồi nhờ các thầy, nhờ chữ tăng hay nhờ ai đó chú nguyện mình đi một cái rẹt, đẩy một cái rẹt lên giống như quả tiễn liên lục địa mà đẩy vệ tinh đi đó. Quả tiễn đẩy vệ tinh lên chú nguyện vậy đó ha, lên không gian vậy đó. Đừng tưởng cái đó là tưởng cái đó sai lầm dữ lắm. Cho nên là chờ ngày chết là nhờ cái lực chú nguyện nào đó mà đẩy cái hồn đi một cái rẹt đi lên Tây Phương Cực Lạc, cái đó là để mà thành Phật đó, để thành Phật ở trên đó đó là sai lầm, đó là sai lầm dữ lắm. Có khi là nó thành một thứ khổ mà không đem lại cái hiệu quả gì hết. Những ai thích cúng lại, này câu này là lỗ lã tôi dữ lắm đó nè. Lý tưởng của tác giả như Nguyễn Thiền Sư không một tham vọng lớn lao nào khác nữa. Những ai thích cúng lại, thích năn nỉ, thích cầu xin với ơn trên phù hộ. Cái chữ ơn trên này là đạo Phật rất là cấm kỵ. Chữ ơn trên này nó làm cho bao nhiêu người Phật tử tại gia, kể cả những tăng ni trẻ xuất gia mà không học sâu thì nặng nề với chữ ơn trên này là thua thiệt dữ lắm. Năn nỉ thỉnh cầu, thích cầu xin với ơn trên phù hộ, cái chữ phù hộ là còn bị dữ nữa ha. Cho nên tôi đóng môi mặt kép đó, rồi người ta nói sao tôi viết cái gì mà nháy đóng môi kép rồi tùm lum. Đó là tôi nhắc nhở đó, đừng có đặt cái vấn đề ơn trên phù hộ. Đức Phật của mình ấy, bổn sư của mình ấy là mình tôn thờ, vì Phật là có thể là một đấng mà mình hiểu rõ là đấng kêu bằng đấng giác ngộ giải thoát, đấng đó là đấng kêu bằng tam giới chi đạo sư, là đấng vô thượng y vương, là một vị thầy thuốc tuyệt vời. Ai là cái người bị đau khổ triền miên trong tam giới đến hỏi Phật, Phật chỉ cái cách để ra khỏi tam giới dễ dàng, và Phật chỉ cái cách để mình triệt tiêu những cái nguyên nhân đau khổ phiền não vô minh của những chúng sanh trong tam giới dễ dàng. Cho nên Phật là có thể là pháp vương vô thượng, là đánh pháp vương, là vua của các pháp. Phật là vô thượng ý vương, là vị thầy thuốc không ai hơn nữa, vì ngài có thể dẫn dắt chỉ dạy cho tất cả chúng ta là vượt ra tam giới thì không có gì khó hết, và ai cũng làm được hết, và trị những cái bệnh phiền não vô minh để vượt ra tam giới hết khổ, là điều đó Phật làm được. Nhưng mà gọi là Phật là ơn trên phù hộ đó là không phải. Phật không có phù hộ, chỉ phù hộ đó là để cho bóng chàng hay là những cái người thầy phù thủy rồi đó, hay là những thành phần nào đó, chứ còn đạo Phật mà dùng chữ phù hộ là không có được. Nói tới chữ phù hộ này á, tôi nhớ hồi nhỏ tôi đi coi hát rồi có anh nàng công chúa rồi giặt nó rượt mà có bao nhiêu người hầu hạ, người ta đưa được cái xe ta làm mấy lá cờ ta phủ xung quanh vậy đó, gọi là cái xe, ta đẩy xe đi cho nàng chúa, rồi có lúc ta mời nàng công chúa chạy đi cho nhanh, ta kêu cái kiểu đó mà công chúa không có đi, người ta kéo đi cũng không đi, cứ hát rồi giá cùng trời phù hộ người ngay, cứ hát vậy đó. phù hộ gì được. Giặt cái ngược lại nó chạy chứ, không chạy ở đó nó bắt là không có phù hộ gì được hết. Ở đó giác cùng trời phù hộ người ngay. Tôi nhớ cái đó hồi đi coi cỡ chừng 10 tuổi gì đó, 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi gì đó biết. Nhớ câu đó thuộc tới vợ. Cho nên tôi biết cái phù hộ này là tôi đóng nháy nháy đó. Đừng có yêu cầu trời Phật gì, cái đất ở trên nào phù hộ, cái đó không được. Cái đó để cho đạo khác người ta, ta tín ngưỡng kiểu của người ta. Còn đạo Phật của mình thì Đức Phật là cái người thầy chỉ dạy cho mình. Mà mình muốn học chữ là tự mình phải học. Còn thầy dạy học là ta dạy vậy thôi, chứ ta không có phù hộ cho mình tự thuộc được hay là tự thành ra cái con người giỏi như là cái vị thầy đó. Họ cứ muốn cho mình nó cho không được. Cho nên cái chữ ơn trên và chữ phù hộ đó là đệ tử Phật không cần chữ đó. Tôi đọc lại câu đó: những ai thích cúng lại, thích năn nỉ, thích cầu xin nè với ơn trên phù hộ, tác giả xin thưa trước rằng các vị đừng đọc tập sách nhỏ này để khỏi bị bực cái mình, bực cái mình lắm à. Bởi vì là giáng sinh này, cầu nguyện là giá giang nè, đó là cái phần chống chỉ định của cái tập sách này. Thành phần đó là đọc cái này là bực cái mình lắm. Rồi có người mắng nhiếc chữ bới tôi cũng có, nhưng mà đều cũng không sao. Nếu ai đó bực cái mình mà có mắng nhiếc tôi thì lỗ cái người đó lỗ trước. Bởi vì ngậm máu của người thì cái người ta chưa gặp mà mình hớp máu mình ngậm thì mình lỗ trước, đúng vậy không? Cái này tôi hỏi chỉ đúng vậy không? Có những gì ta giảng thì chưa rõ thì ta nói thì đúng vậy không? Phải vào ở đúng vào đúng vậy chứ, nên tôi bất chấp vậy đó. Các vị đừng đọc tập sách này để khỏi bị bực cái mình. Đọc cái này không dễ là bực mình lắm. Dây ngắn tình dài khổ một nỗi, nói gì cũng không bao giờ. Đấy, cho nên là cái tập thứ năm này nè, nó cũng đụng chạm dữ lắm đó. Mà đụng chạm là không phải đụng chạm để tôi dành cái gì hết á. Tôi xin thưa với tăng ni trẻ, cuộc đời tôi năm nay 84 tuổi rồi. Có cái ông học trò của tôi đây, ông thân sinh của nó, tức là ông cha ruột của ông thầy nhỏ đó, ông trò của tôi đó. Là ông mới chết đây cũng 84 tuổi, tôi thành giống như tôi vậy. Rồi còn người dài những cái ông bạn của tôi hồi xưa cũng mới chết đây là tuổi thành đấy. Cho nên là cái chuyện mà cho tới năm nay đó ha, là tôi mới thấy ra đó là cái chuyện của mình còn đây đó, thì mình nói vậy đó, mình nói vậy vì cái lý tưởng của mình nó nhiệt tình, mà mình nói thẳng nói thật vậy thì có người ta không thích đâu. Do vậy mà tôi biết là nói gì cũng không bao giờ trúng. Nó trúng với ai, ai bằng lòng nghe thì thấy nó trúng. Còn có người ta nghe ra bực cái mình đó. Đó là cái lời tựa cũng gửi tới tăng ni trẻ cũng như Phật tử thông cảm cho. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái bài tham thiền số 1. Tham thiền tức là đối tượng tham thiền. Mỗi một bài thơ là một đối tượng tham thiền. Để bài tham thiền 1 tức là đối tượng tham thiền số 1. Có cái nhân đề, bài thơ có nhân đề là Hồng Chung. Hồng Chung là tiếng chuông chùa. Hồng Trung ở trong chùa nó có cái bài kệ để mà kệ đất chuông đó mà. Cái mà kích chung kệ vân, có cái bài kệ trên đất chuông. Nguyện thử chung tinh xưa pháp giới, đóng một cái u thiết gì u ám tất nhiều dân u dân trần thanh tịnh chứng viên thông giấc biết chúng sanh thành chân giác cái bài đó gọi là kích chung kệ, cái bài kệ đất chuông. Mình nói về cái bài kệ đất chuông này là ôi nhiều chuyện lắm. Tôi có thể nói với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa, tôi có thể triển khai như nè 10 lần về cái bài kể đến chung này cũng được nữa. 10 lần giảng về nè, 10 lần nói nhắc nhở tôi học từ sai vậy. Cái bài này nó 4 câu vậy đó, tôi có thể triển khai 10 lần, mà nếu muốn hơn nữa cũng được. Muốn nói hơn nữa cũng được, chỉ có cái điều là không ai mà kiên nhẫn để mà nghe dữ vậy. Cái bài thơ này: trung thanh nhất kích biến thập phương. Cái này tôi viết vậy mà tôi cũng không ai viết, là từ cuối cùng là tôi coi lại nó thành ra là toàn là giống như là thơ chữ Hán vậy đó. Mà tôi đâu phải là nhà nho cừu gì đâu, đâu phải là như cụ Nguyễn Du hay là như Đoàn Thị Điểm hay như ông Như Hầu gì đâu mà làm thơ chữ Hán, hay là như Nguyễn Công Trứ cũng vậy đó, hồi xưa xưa tới viết bằng chữ Hán không à. Ở đây tôi làm rồi, tôi tát ra tôi coi lại là chữ Hán không à. Do vậy mà hồi ban đầu tôi tính để là tiếng chuông chùa, mà làm bài thơ rồi đọc lại chữ Hán không thì tôi để lại chữ Hồng Trung. Hồng Trung là cái đại Hồng Trung, là cái chuông lớn. Thật ra cái việc này là nó đúng là mình đâu có tính là văn hóa hay là kinh điển gì hay để lại gì cho ai, nó không có. Tại nó mình đi thiền định ở trong mấy cái thiền lộ ở trong rừng dài trong cái đường thông đó, rồi nó nhớ là về viết ra rồi mình tính mình làm thơ bằng chữ Việt. Nhưng mà khi mình đi vô rồi coi lại thì nó thành ra là cái thành ra gọi là Hán Đô bằng chữ Hán. Cho nên thay vì cái đề là tiếng chuông chùa rồi mà đổi lại chữ Hồng Trung làm cho nó ăn với các bài thơ nè. Trung sinh nhất kích biến thập phương này bằng chữ Hán chứ không phải là tiếng Việt Nam, không phải là tiếng Nôn. Thành thánh âm dương thể nhất chân, cái này cũng tiếng Hán luôn. Bất nhị bất môn thường thực chiếu cũng hoàn toàn chữ Hán luôn. Sắc không không sắc diệu năng lường thành chữ Hán luôn. Cho nên bài thơ này là tôi có thể triển khai để nhắc nhở chưa biết là bao nhiêu lần, nhưng mà có thể nói nhiều lần lắm, từ 3 lần 5 lần 7 lần 10 lần cũng được. Thì bữa nay là coi như là cái bữa khởi đầu của cái tập ngón tay chỉ tâm thứ 5. Và cái bài đối tượng tham thiền thứ một là cái bài Hồng Trung. Bây giờ tôi nhắc nhở thì câu ha. Trung thanh nhất kích biến thập phương. Tôi đọc lại một lần nguyên bốn câu: trung thanh nhất kích biến thập phương, phàm thánh âm dương thể nhất chân, bất nhị pháp môn thường tịch chiếu, sắc không không sắc diệu năng lượng. Diệu năng lượng là diệu năng lương, được chỉ lường là chỉ lương, chỉ lương là chỉ lộn đó. Trong thanh nhất kiến biến thập phương có nghĩa là đánh một tiếng chuông này nè, và tiếng chuông có thể là nó vang vọng tới mười phương. Đó, cái câu này là triển khai là nhiều lắm, nhiều thứ học lắm. Trung thanh nhất kích biến thập phương nghĩa là đánh một tiếng chuông. Tiếng chuông này có thể nó lan tỏa ra tròn trịa mười phương. Mà nói cái chuyện mười phương nó cũng không đơn giản là ai cũng hiểu liền đâu. Có khi nói cái chuyện mười phương đó là chỉ có trong cái giới tu sĩ mới để ý chuyện mười phương, cho Phật tử tại gia đó, ít có người mà để ý tới cái chuyện mười phương lắm. Tưởng đâu là nói chuyện mười phương vậy qua vậy rồi thôi chứ, chứ chuyện mười phương này mà không có tu học tham thiền kỹ á, đi sâu vào đạo Phật là không hiểu đâu. Bởi vì người thế gian bình thường á, không phải là học giả đó, thì ta hiểu có bốn phương. Người thế gian bình thường thì đạo học bình thường thì làm ăn đó, thì thông thường ta hiểu có bốn phương. Còn những cái người mà có học quẻ dịch rồi đó thì ta hiểu thêm được bốn phương nữa. Thì nó thành ra cũng cái mặt bằng của quả địa cầu này ta hiểu ra được bốn phương nữa là tám phương. Hiểu cả đó là giỏi rồi đó, là đi sâu vào, nghĩa là có bói toán và có quẻ dịch đó. Có đọc là càn tam liên tây bắc tốt hợi và khảm trung mãn chính bắc đường tí, chánh ở chánh phúc quảng tốn ngữ bồn vân vân. Cái đó là học dịch lý cả. Tôi hồi đó tôi cũng học dịch đó, cũng bói chơi dữ lắm á, điều tại thấy bói đã bói biết rồi, không có tin được. Chứ càng tâm liên tây bắc tức hợi đó, hướng càng là hướng nào? Càng là hướng tây bắc, mà tây bắc thì người thường đâu có biết được. Hướng càng là hướng tây bắc, càng tâm liên đó là tây bắc, đó là chữ tức và hợi, phương tức của hợi nằm ngay đó đó. Khảm trung mãn chính bắc đường tí, chỉ khảm đó là đối với ba gạch mà gọi là tám cái quẻ đó, gọi là quẻ bát quái đó, là ở giữa cái này gọi là trung mãn. U hồn này nhiều chuyện lắm, càng khảm là cấn, cấn ngưỡng bồn chứ tâm đường mẹo tốt lục đạn đông nam thịnh tị. Tôi đọc vậy bây giờ nó có quên là bỏ nha, các ông thầy bói đừng có nói tôi dốt gì hết đó, bởi vì học rồi mà bây giờ không xài được. Đương nhiên là nó quên là tại vì không có xài. Ly trung hư tính năm đương ngọ hay gì đó cũng lỡ là quên rồi. Ly khôn lục đạn là tây nam này để vậy, nghĩa là 80 quẻ nó học hết, 64 quẻ học hết, giờ quên hết rồi. Nói mà chơi để nói lên rằng là người ta có thể hiểu cái mặt đất này là bằng bốn hướng là đông tây nam bắc. rồi cái người mà làm quen dịch đó, học quen dịch đó thì ta gọi là bát quái. Bát quái là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, nữa là thêm được là bốn cái hiểu nữa, bốn hướng nữa. Đông nam thịnh tị, tây nam mùi thân, rồi đông bắc tây bắc thành ra tám. Rồi còn nó thật mấy nó có cái chữ là mười phương, là phương trên và phương dưới. Học kinh Phật mới nói tới mười phương, cho nên là có cái bài kệ là cũng là bài kệ đánh chuông nữa: thập phương tam thế thất như lai, tức là mười phương ba đời chư Như Lai, bảy đức Như Lai. Thập phương tam thế thất Như Lai, mười phương là đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Tam thế là quá khứ hiện tại Như Lai, còn thất Như Lai là bảy đức Phật, đó là Tỳ Bà Thi Phật, Thi Ký Phật, Tỳ Xá Phụ Phật, Câu Na Hàm Mô Ni Phật, Thích Ca Mô Ni Phật, gọi là thất Phật. Nãy bài vậy cho nên nói nó dài cũng nhiều lắm. Thập phương tam thế thất Như Lai, bát Phật tọa bảo đài. Lục đạo chúng sanh mong giải khổ, cửu u thập loại thoát trần ai. Cái bài kích chung đó, bài đánh kệ đánh chuông đó giảng ra cũng mấy buổi nữa, vậy mà tăng ni trẻ cũng như là Phật tử trẻ là đem cái đó ra rồi đánh chuông vậy đó, cái rồi tụng không, rồi lại không, rồi cầu nguyện không, thì làm sao mà biểu tôi chịu cho được. Tôi nghe bài nào tôi cũng hiểu kinh hết trơn, tôi hiểu bằng cái ý nghĩa mà nên ra tụng không, vậy tội nghiệp Phật chứ. Đức Phật dạy kinh cho mình nghe, mình học, chư tổ cũng là làm sắp xếp bài để cho mình nghe, mình học mà mình ra mình tụng bắt Phật nghe. Cho nên là tôi cũng buồn quá là tôi có làm bài thơ. Bài thơ là Phật. Để mượn cái ý của Phật để gửi gắm á. Ta nói kinh nhầm, ta thuyết kinh nhầm dạy nó nghe, nào ngờ nó lại bắt ta nghe. Ta mươi còn tuổi nghe gì nữa. Phật hồi đó là khi mà nhân tịch là 80 rồi. 80 tuổi chẳng, 80 tròn tuổi nghe gì nữa. Chính tiếng ngồi trăng sụm bánh chè, tụng bắt nghe từ 8 giờ sáng về tới 8 giờ chiều, tới 5 giờ chiều. Ngồi trăng như vậy mà nghe tụng nguyên ngày vậy, bổ pháp qua rồi hoặc là cái gì đó, tụng nguyên ngày vậy đó. Mà bắt Như Lai Thế Tôn nghe thì cái nỗi đoạn trường rõ ràng là đoạn trường. Cho nên là kinh điển hay lắm, mà cái lối dạy đạo của một thời gian, cái mốc thời gian mình lấy cỡ nào là tôi không biết, nói đúng là thành thật mà nói, nhưng mà nó pha trộn vô những cái mà những cái nghi lễ, những cái tập quán sai lạc rất là nhiều, không phải của đạo Phật. Mà chư tăng thì ít có người mà nói kỹ ra cho bá tánh bổn đạo nghe. Do vậy mà tôi muốn nhắc đi tăng đi trẻ là các vị để ý mà tiếp thu, để ý mà tiếp thu và điều chỉnh cái lối học của mình lại, điều chỉnh cái lối tu của mình lại, chứ mình tu sai dữ lắm đó. Tôi nói ví dụ như là thập phương tam thế thất Như Lai đó, mình có thuộc chưa? Mình thuộc thập phương kỹ chưa? Tam thế Phật mình thuộc kỹ chưa? Thất Như Lai là ai? Bát thập bát Phật tọa bảo đài, bát thập bát Phật là ai? cái bài kể chung như vậy đó, mình đọc rồi mình cho người ngồi đó đánh chuông vậy đó, để làm gì mới được chứ. Lục đạo chúng sanh mong giải khổ. Lục đạo chúng sanh là thế nào mà nhờ giải khổ là thế nào? Rồi cứu u thập loại thất trần ai? Cứu u là ai mà thập loại là ai? Và thoát trần ai bằng cách nào? Cái bài kể chung đó là học kỹ, học thiệt á mới biết á. Chứ còn không thì làm vậy đó là cho cái người đóng chung. Hồi đó tôi có cái nỗi đau lòng của tôi đó, là ông thầy tôi ông quá dễ đi. Cho nên là cái người đóng chuông đó là bệnh tật. Bệnh tật mà có thể là nếu mà so với ngày nay đó, tôi nói đây là cái chuyện là 7-60 năm trước. Người ta cho cái người đóng chuông là cái người bệnh tật gì cũng được, kể cả bệnh truyền nhiễm ta cũng không sợ luôn. Nó cho cái tuổi già đó từ 60-70, nếu mà còn đóng chuông được là nó cho lên đóng mỗi ngày, nó đóng cái bô vậy đó, tới giờ lên đóng chuông. Rồi ho hen, rồi khạc nhổ. Đây cái này là ngày xưa đó chùa quê nha, chứ là ở Sài Gòn, tôi lên Sài Gòn đó, tôi ở tôi học cái gì Sài Gòn là ta nó đúng ra ta cái vệ sinh là tương đối, dù là 60-70 năm trước nhưng cũng tương đối. Còn ở quê rồi thôi rồi quá bình dân, quá giản dị, nó đâm ra là không có biết vệ sinh hay gì hết. Cho nên là những người bệnh hoạn già cả không còn làm gì được, người ta đưa vô chùa, ta gửi vô chùa. Rồi người ta cử cái người mà đóng chuông đó là cái người bệnh tật ho he ọc ẹt tùm lum. Rồi vừa đóng chuông mà nhổ cái chỗ, nhổ nó biết đó, ở chỗ cái đại chuông ta nó đã 7 lần vậy đó. Tôi rầu, tôi buồn, tôi khổ hết chứ. Nhưng mà nói đâu có được, đâu phải chùa của mình đâu. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là một cái sự, cái sự tu tập của mình, cái tổ chức của mình nó còn do thời gian phong kiến với đế quốc rồi sự kia nó cũng có ảnh hưởng vậy nữa. Cho nên đạo Phật mình nó cũng có được, cũng có nhiều như tiền bối muốn cũng có tinh thần đạo Phật mà làm không lên được, muốn tổ chức lại cho nó đàng hoàng. Do vậy mà ta gọi là chỉnh lý cho hội tăng già, là cũng có cho hội tăng già vân vân. Có thời gian mà tôi còn nhỏ là cái từ đó mà làm rất là khó khăn, bởi vì thực dân đâu có nói chuyện gì cái tôn giáo của mình, mà mình muốn tổ chức lại đoàn kết lại để mà xây dựng thì mình làm không được, không đủ khả năng, không đủ quyền hạn, và nếu mà ta bất chẹt mình cũng không làm được. Cho nên nó có tình trạng bê bối vậy. Mà cái bê bối đó nó lưu truyền, nó lai căng. Rồi trong chùa chiền chỉ còn có cách là để tụng kinh vậy thôi, để làm thầy tu để đi tụng kinh đám ma vậy thôi. Do vậy mà cái thời kỳ đó nó có những cái câu mình nghe mình nhục nhã đó. Người ta nói là con vua sao được làm vua, còn con sải ở chùa thì quét lá đa. Nói câu đó nghe mẹ thảm thê chứ. Nhưng mà cái câu đó là tại vì người ta muốn khinh bỉ mình, ta nói vậy thôi chứ đâu phải là con sải ở chùa thì ai cũng quét lá đa. Mà đâu phải là con vua nào rồi cũng được làm vua. Có những người con vua mà không làm vua, thí dụ như Phật Thích Ca. Rồi có những người là con vua mà không được làm vua là tại vì là cái chế độ đó là bị mất ngôi, nó mất chức. Chứ đâu phải là con vua rồi là truyền con gia thiệt con nối từ diễn diễn từ đời này qua đời khác đâu. Cho nên cái từ đó không có gì chân lý hết. Tuy nhiên người ta có quyền miệt thị, nhưng ý tứ người ta khinh thường đạo Phật. Mà cái đó nó có nguyên nhân rõ ràng là vậy. Chế độ thực dân thì đạo Phật mình không có mạnh được, bởi vì thực dân đế quốc thì người ta đưa cái đạo khác của người ta vô, để nó ủng hộ cái đường lối của người ta, để là người ta cai trị. Còn đạo Phật mình thì bị lô hổ mà, cho nên nó bê bối một thời gian dài dữ lắm. Vì vậy mà bây giờ đây Phật giáo Việt Nam mình có cơ hội tốt ha, hơn mấy chục năm trước nhiều lắm. Rồi chư tăng bây giờ là tuổi trẻ cũng có đi học nhiều lắm, cũng có đi học. Vì vậy mà cũng có số có trình độ học tiến sĩ cũng có. Nhưng mà cái tiến sĩ mình đừng mê tiến sĩ á, học trình độ nghe tiến sĩ mà để phục vụ cho đạo Phật á, thì cái đó quý dữ lắm. Nhưng mà nếu mà học để lấy cái bằng tiến sĩ rồi mà quên quang khoác lác, tự đắc tự hào tự đại để xem thường những người tu hành mà không có tiến sĩ đó, cái đó là sai, không thể chấp nhận được. Chứ ta nghĩ trẻ đi học tiến sĩ thật nhiều, nhưng mà khi mà về đất nước Việt Nam làm đạo là không nói chuyện tiến sĩ nữa, mà chỉ làm bằng cái tài năng củng cố đạo Phật, xây dựng đạo Phật, truyền bá chánh pháp đạo Phật mà không dùng chữ tiến sĩ. Mà cái khả năng mình là tiến sĩ và thậm chí là tiến sĩ vượt bậc nữa cơ, mà không dùng chữ tiến sĩ, không quên quang, không khoác lác, không tự đắc, không tự hào, mà phải xiển dương chánh pháp. Chứ còn mình lấy bằng tiến sĩ về rồi mình đi cúng đám, rồi mình hợp tác với mấy cái người đồng bóng, rồi quyến hoặc quan đường, rồi mình cũng đi cầu nguyện, rồi mình cũng đi dắt dân, rồi mình cũng đi mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, mà ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ và thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, rồi kêu gọi hồn đơn thách chiết xin về hưởng phù hộ đàn con thoát khổ nguy, thì cái đó là kêu bằng tiến sĩ thối lui, tiến sĩ dởm, tiến sĩ giả, tiến sĩ có danh mà vô Phật, tiến sĩ đó chỉ làm hại đạo Phật chứ không có làm lợi. Bởi vì ta tưởng là kèm cái chữ tiến sĩ là cái ông đó giỏi lắm rồi. Mà nếu ông đó đã giỏi lắm mà ông đó đã cầu ma thân quỷ, là rước hồn, rước dông, rước vía, rồi tổ chức đám mà cầu siêu cầu an, mà có cái nhãn ông đó, ông thầy đó đã tiến sĩ mà làm vậy thì người ta nghĩ rằng ông đó chắc ghê gớm lắm. Nhưng mà kỳ thật làm vậy là sai đó nha. Mà vậy là cái từ tiến sĩ đó không phải là tiến sĩ của đạo Phật, mà nó còn làm ô nhục đạo Phật. Cho nên là tiến sĩ tôi vẫn khuyến khích, nếu có thể học là học ngang trình độ tiến sĩ bất cứ nước nào, nhưng mà khi mà chuyển dương chánh pháp là không giới cái giới thiệu cái nhãn đó ra, không cần, mà thi tốt tại sao ngang với cái tầm cỡ tiến sĩ thế giới hoặc hơn càng tốt, làm sao cho chánh pháp được phục hưng, đạo Phật được là sáng tỏ, để cho mọi người tu theo đạo Phật không còn làm lạc, thì cái tiến sĩ học vậy là tăng ni mà học kiểu đó là quý lắm. Cái đó là cũng nhắc nhở nhiều quá, nhưng mà không nhắc nhở thì nói làm chi. Tôi nói này để tôi nhắc nhở chứ tôi đâu có đặt cái vấn đề thuyết pháp lên diễn đàn để mà được quyền lợi gì đâu. Do vậy cho nên tất cả những vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ, tôi nói đây là y như là nói chuyện chơi vậy đó, nhắc nhở thật sự là nhắc nhở. Nên đây cái bài trung tâm nhất kiến nhất kích biến thập phương này nói nhiều lắm. Cái tiếng Chúa mình đánh ra một cái rồi nó nghe khắp mười phương. Đây bây giờ tôi kéo qua giờ cái bài này. nghe khắp mười phương này đó là phải phải đọc tới cái phương pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát đó nha. Phải nói tới cái nhĩ căn ha. Tôi nhắc về Phật tử gần xa với tăng ni trẻ đó, trong lục căn của mình đó là cái nhĩ căn là nó bén nhạy hơn hết trong năm căn khác đó. Do vậy mà tại sao Việt Nam Trung Quốc ha mà là tôn trọng thờ cúng Quan Thế Âm để nhắc nhở mọi người đều phải thường niệm Quan Thế Âm đó. Kinh Pháp Hoa cũng Đức Phật cũng dạy thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là tiêu trừ tội trước diệt là các cái giặc cướp nội tâm ngoại cảnh đều không xâm phạm được đó. Là cái vụ này là cái vụ nhĩ căn như không này. Tất cả mọi người ai cũng biết về đây là kinh điển đó nè. Dùng thân nhất kích biết Phật phương, đánh một tiếng chuông là cái tiếng chuông đó mười phương đều nghe. Đó là để nhắc tới một cái phương pháp học và tu để ý về cái thanh tần và cái nhĩ căn. Nói về sắc trần á, với con với nhãn căn á, thì cái này cho nên tôi nói tôi nhắc hoài, nhắc nhiều lắm. Về tiền ngũ căn, tiền ngũ thức đó. Thì nó nói biết thì nào cho nó, tức là trừ ngũ căn ra còn lại năm căn, tức là mắt, con mắt, mũi, lưỡi, thân. Có trừ ý căn ra. Thôi nhắc cái này không được, nhắc này nhiều lắm, nó ăn qua các cái bộ luận nhiều lắm. Bây giờ nhắc tới cái chữ mà cái câu là chung sinh nhất kích biến thập phương. Tôi nhắc với tăng ni trẻ cũng như là Phật tử để cái nhĩ căn là cái lỗ tai của mình đó ha. Đối với cái thanh trần, cái tiếng chuông tức là thanh trần. Mà cái tiếng chuông á như cái lỗ tai á, nó đặc biệt cái này nè. Ví dụ như là tiếng có thì cái nhĩ căn cái lỗ tai của mình nghe nè thì cái nghe đó phải gọi là nghe động. Nghe nhiều thì gọi nghe động, tức là nghe có cái đối tượng nghe, có cái tiếng để cho mình nghe, tức là nghe động đó. Còn bây giờ tôi ngâm cái tiếng chuông này thì nên nhớ rằng là mình cũng nghe đó nghe. Tất cả chúng ta đều là không có tiếng chuông mà tất cả chúng ta cũng đều có nghe hết đó, chứ không phải là chúng ta không nghe đâu. Các vị thử quán chiếu tưởng tượng đi, Tôi làm vậy thầy gọi là nghe nè, đó là nghe động đó. Còn giờ tiếng chuông không còn nữa thì các vị cũng đều có nghe hết đó nha. Nghe đó gọi là nghe tỉnh. Nghe tỉnh, nghe không có tiếng chứ không phải là không nghe. Nghe động gì nghe tỉnh, cái nhĩ căn đều có nghe hết. Có tiếng thì nghe, mà không tiếng cũng nghe. Cái bằng sơ danh trung nhập lưu dâm sở. Thanh vô ký vô hữu, thanh hữu diệt phi sanh. Không có tiếng, không có cái âm thanh, cái nhĩ căn của mình cũng có cái nghe chứ không phải không nghe. Và khi mà có tiếng thì cái tiếng nghe đó không phải là mới sinh ra. Để nhắc nhở rằng là có tiếng ta cũng có nghe, mà không tiếng chúng ta cũng có nghe. Nó kêu bằng là thân vô ký vô hữu, thân hữu diệt phi sanh. Rồi thân vô ký vô hữu, thí như nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ, thập xứ nhất thời văn, thị tắc là viên chân thật. Nghe mười phương đó, thí chú mình đánh ra đi cái mười phương đó, người ta đưa ra cái câu là thí như nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ, thập xứ nhất thời văn. Giả sử người nào đó ngồi trong cái nhà, ngồi trong một cái nhà kích mà mười phương đánh trống, cái lỗ tai của mình nghe được mười phương đó. Mười phương có tiếng động, có tiếng trống, có tiếng chuông, cái lỗ tai mình có thể nghe được, nghe hết mười phương. Thì tắc viên chân thật, cái đó là cái đức viên đó, gọi là nhất kích biết thập phương là vậy đó. Nói như vậy có nghĩa là để cho thấy rằng là cái lỗ tai mình nó hơn cái lỗ tai mình là cái nhĩ căn, nó hơn cái nhãn căn, nó hơn con mắt, nó hơn cái lỗ mũi, nó hơn các cái căn khác. Bởi vì con mắt á, nếu như mình ngồi trong cái nhà mình về thì nó chỉ thấy cái gì ở phía phần nửa trở về trước thôi. Còn phần nửa trở về sau thì dầu là kế một bên thì nó cũng không thấy. Cho nên nó không có cái đức viên. Còn cái nhĩ căn nó có cái đức viên. Viên là tròn. Ngồi trong một nhà gì mà mười phương đánh trống, mười phương thổi kèn, mười phương đánh chuông là đều nghe đủ mười phương. Đó là cái đức viên của cái nhĩ căn. Cách viên thứ năm hưởng hà nhĩ cô khả nhân. Còn thí nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ, thập xứ nhất thời nhân. Cách viên thứ năm hưởng cách chấp, rồi mình ngồi cách bất thì mà nó bị ngăn che vậy đó. Vậy mà tiếng của mười phương đến là đều nghe được hết. Thành vô kia vô hữu, thành hữu diệt phi sanh. có tiếng nó cũng nghe, mà không tiếng nó cũng nghe, và cách nhất nó vẫn nghe được, và nó nghe trọn cả mười phương. Thành ra khi mà nói tới cái tiếng chuông đó, về nói tới nhĩ căn đó, thì cái người học Phật đó, người ta quán tưởng nhớ tới Đức Hoa Sa Bồ Tát. Nhớ tới Đức Hoa Sa Bồ Tát là tu tập bằng cái pháp tu, vận dụng pháp, phát triển cái hiệu lực của nhĩ căn. Cho nên mình nghe cái tiếng chuông mà nó gợi lại cái phương pháp tu của Quan Thế Bồ Tát. Thì cái tiếng chuông đó nó nhắc nhở cho chúng ta về bên ngoài. Khi nghe tiếng chuông là mình nhớ tới chùa, mình nhớ tới Phật, mình nhớ tới Tam Bảo. Nó là nó nhắc nhở về bên ngoài, về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, đến chúng biết về bên ngoài cảnh. Rồi từ cái tiếng chuông đó mà vận dụng lại cái nhĩ căn của chúng ta mà Quan Thế Bồ Tát đã từng giới thiệu rồi, đã từng giới thiệu phương pháp tu mà trong kinh Niêm này là Bồ Tát Nhân Thụ lựa chọn là cái pháp tu nhĩ căn của Quan Thế Âm là ưu việt hơn 25 vị đệ tử khác, là nghe những cái mà không thấy mà về con mắt là chỉ có thấy mới biết thôi, mà về cái nhĩ căn, về cái lỗ tai thì không thấy mà cũng nghe cũng biết, và có hình tượng thấy nghe biết đã đành, mà không có hình tượng cũng thấy nghe biết được. Đó là vấn đề thanh trần và nhĩ căn. Cho nên là cái người tu mà học theo phương pháp của Quan Thế Bồ Tát rồi, người ta nghe tới cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm lương tri của chúng ta nữa cơ. Cho nên nghe cái âm thanh ở ngoài mà mình quay ngược, gọi là phản chiếu cũng gọi là quán chiếu, mình nghe cái âm thanh của lương tâm lương tri. Cái này ai thử để ý thì định mới thấy. Cái tiếng chuông bên ngoài, nguyện thử chúng sinh siêu pháp giới, cầu nguyện cho cái tiếng chuông này nó đi thấu suốt pháp giới. Mà đi thấu suốt pháp giới có nghĩa là nó đi cả tam thế thất Như Lai đều nghe được hết, ba đời mười phương bảy Như Lai đều nghe tiếng chuông này được hết. Do vậy mà khi mình đánh cái tiếng chuông này lên, đó là cửu thập loại thất tình a, nghe mười cái loại chúng sinh khổ sở ở trong tam đồ lục đạo đều là ra khỏi tình a hết. Là gì? Nghe cái tiếng chuông này là mọi người phải quay về soi rọi cái tiếng của lòng mình, cái tiếng mà không có tiếng, cái tiếng của lương tâm lương tri của lòng mình, mà soi rọi. Do vậy mà mình tỉnh thức, mình biết được những cái hành động chẳng những của miệng, của thân, mà những cái hoạt động của ý, của tâm mình vẫn biết được. Do vậy mà tu bằng cái phương pháp nhĩ căn và thanh tịnh này nè, là phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là không phải là ngăn ngừa cái sai trái, cái tội lỗi của miệng, của thân, mà soi rọi tư duy quán chiếu, thấy được cái, nghe được cái tiếng của lương tâm lương tri, Vì vậy cho nên là nghe cái tiếng chuông, nghe tiếng chuông cũng như tiếng trống như tất cả âm thanh, vừa vào đó mà nhớ lại cái phương pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát tức là pháp của Phật dạy đó, chứ không phải là của Quan Thế Âm. Phật dạy phương pháp tu bằng nhĩ căn, mà Quan Thế Âm Bồ Tát là cái người mà tâm đắc về phương pháp tu đó, thành tựu bằng cái phương pháp tu dựa vào cái nhĩ căn với thanh tịnh mà tu tập, nghe được cái tiếng màu nhiệm của lương tâm lương tri để mà cải tạo ngay từ cái căn bản ở lương tâm lương tri của mình. Còn nếu mà tu các pháp môn khác á, thì chỉ ngăn chặn khi nào là thân làm sai lầm là mới ngăn chặn, miệng nói sai lầm mới ngăn chặn. Còn tu theo phương pháp của Quan Thế Bồ Tát á, thì lương tâm lương tri vừa khởi niệm sai lầm là đã ngăn chặn rồi. Do vậy mà đạo Phật á, người ta dùng cái âm thanh, cái tiếng đàn chung á, tôi cho rằng có ý nghĩa. Cho nên là có những lần tôi nói với tăng ni trẻ, với Phật tử gần xa, cũng như là nói chung, kêu gọi chung những ai mà những người có ưu thời mẫn thế mà nghĩ tới đạo Phật đó, thì nên bỏ đi ở trong thiền môn mình đó, nên bỏ đi cái đánh mỏ. Cái mỏ nó ràng buộc dữ lắm, nó làm cho người ta không biết để tụng mà để nói cái gì. Cho nên cái mỏ là theo tôi đề xuất bỏ, mà tôi không sợ tội lỗi nữa. Bỏ cái đánh mỏ đi, bỏ cái đánh đẩu đánh tan, các thứ khác không cần, mà chỉ cần để một cái nó thuộc về nhạc khí, để một cái nhạc khí là tiếng chuông thôi. Cái chuông gia trì hồi đó, hồi tôi còn đi học hồi nhỏ, là ngoài cái giờ học ra tôi thích đi tụng kinh một mình. Mà tụng kinh một mình là tôi là cái kinh Kim Cang Bát Nhã là tôi tụng dữ lắm á. Ai nói rằng tụng nó rồi nghèo nàn, rồi cỏ cây héo úa, rồi chùa chiền thất thu gì đó, người ta hù vậy đó. Mà tôi thì là tôi đi tụng, là tôi tụng cái đó, tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, bởi vì bộ kinh nó khó hiểu quá. Cho nên là những cái giờ rảnh mà nhà chùa khuyến khích tụng kinh, nhà trường khuyến khích tụng kinh, thì tôi đi tụng kinh một mình một giờ, thỉnh thoảng hãy tôi ngân tụng là tụng thầm nha, chứ không tụng lớn tiếng. Vậy tất nhiên là không có bỏ rồi. Lâu lâu cái đoạn kinh nào mà mình chưa hiểu đó, mình cần tâm tư đó, mình đánh một cái chuông, mình đánh cái bong, là cái giai đoạn mà nó ngân đó, là nghiệm thêm. Cái trí mình dùng trí mình nghiệm cái đoạn kinh đó nói cái gì, dạy cái gì, mình hiểu chưa, thì tôi sử dụng cái chuông gọi là cái chuông gia trì, tức là cái chuông nó bằng trên cái thúng dê vậy đó, bằng trên cái thúng nửa dạ, nhà quê gọi là thúng dê, rồi kêu bằng văn hóa nghệ thuật thì kêu bằng gì tôi không biết, nhưng mà nhà quê gọi là cái thúng dê. Còn có chùa đời nay người ta làm cái chuông bằng cái thúng dạ, một dạ tức là cái lấy cái thúng đó mà đông ra một dạ là 40 ký lúa, hay là đông cái gì bằng đông đó thì nó 40 ký. Còn cái thúng dê đó thì đông lường ra là nó 20 ký, nó bằng nửa dạ. Thì cái chuông gia trì nó to vậy đó. Có chùa bây giờ ta làm bằng trên cái thúng dạ. Còn chùa vừa tiền ít là gì, cái chuông bằng cái thúng dê. Mà hồi đó là tôi tụng rồi, là tới cái điểm mà tôi cần tư duy là tôi đánh một cái chuông đó. Thế thì theo tôi thì nên để cái chuông đó là tốt. Còn cái mỏ là phải bỏ thôi, không xài được cái gì bằng cái mỏ hết á. Cái mỏ là cái phá hoại cái nguồn tư tưởng của mình, phá hoại cái hành động, cái thân của mình yên tĩnh đó. Cái tay mình đánh mỏ, mình làm sao mà nhiễm cái gì đó được. Ví dụ như vậy, tôi làm vậy đó, để các vị nghe con có được không? Làm thế là như là kinh như thì nghe danh những lời bằng lại có dễ quân kỳ đỏ cấm cô đầu tiên như đại thì nghe tăng nhân nghĩ ba thủ thập nhân cô dây thì đại a la hán thì làm sao hiểu gì đó. Cái mỏ là một cái phát rối ghê gớm mà tôi không biết cái ông tổ nào mà bày ra cái đó, là cái ông đó nó đúng là không xài được đâu. Ông tổ đó không biết gì về nghệ thuật, về thiền định hết đó. Nghệ thuật thì không xong, mà nói về thiền định thì ông tổ đó không biết thiền định là cái gì. Tôi cho là cái mỏ là cái phá hoại ghê gớm của phá hoại tâm tư ghê gớm của cái người tu hành. Cho nên trong chùa còn nhiều cái sai lầm dữ lắm. Lấy mấy cái bài đó, mấy bài tôi nói nãy giờ đó, mấy bài đất chuông thôi mà cắt nghĩa ra đó, thì mình phát hiện ra cái sai lầm nhiều lắm. Cho nên cái phương pháp tu để chuông trong chùa được là một cái nhạc khí để nó hỗ trợ cho, ví dụ cái lúc mà mình tụ mình cần nghĩ ngơi, mình đến cái chuông ngộ nó có gần gần trong lòng mình, đó cũng là tập quán thôi. Cho Phật Thích Ca xưa không biết chuông là nhẹ đó, thời kỳ Phật Thích Ca xưa không biết chuông là gì, chuông chi. Đức Phật tu thiền trong rừng mà chẳng lẽ đi đâu mà mang chuông à, rồi đi đâu mà mang mỏ theo à, mang cái bình bát lên để đi xin ăn đã là hơi cực rồi. Nhưng mà cái đó bắt buộc phải mang ra chứ, mang chuông theo, mang mỏ theo chi. Rồi nếu mà trong chùa mà để cái đại hồng chung là có ý nghĩa. Nói chung là như tôi nói nãy đó, nguyện thử chung sanh siêu pháp vỡ giới. Tôi nguyện đem cái tiếng chuông này nè, nên nó thống suốt các pháp giới. Các pháp giới này coi như là từ địa ngục ngạ quỷ lúc sanh trời người Atula dân nhân giác Bồ Tát nhà Phật, 10 pháp giới đó. Tôi hy vọng rằng cái tiếng chuông này để gợi cảm tác động vào tâm tư ý thức và cái tính nghe của mọi người, để mà khởi cái lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì là cái tiếng chuông tôi cho rằng còn có ý nghĩa, xài được, có tác dụng. Thiết ư à di à ô ám tất diệu ở văn. Nguyện cho tất cả những người mà đang bị nhốt ở trong cái chuồng, cái chuồng sắt đó, trong cái củi sắt đó, tối tâm phải đều nghe. Mà cái chữ thiết vi u ám đây đó là tôi thiền định rồi tôi thấy ra đó, là tất cả chúng ta là tuy là ngồi bên ngoài, về ngồi trong nhà, trong biệt thự cũng có, trong cái ngôi nhà đàng hoàng cũng có, nhưng mà coi chừng đó nha, mình ở trong cái thiết vi đó. Thiết vi là một cái chuồng bằng sắt, chứ thiết là sắt, chứ vi là cái nhà mà nó có tính giống như cái chuồng vậy đó. Nghe là nó nhốt chúng ta ở trong một cái nhà bằng sắt, tối tăm lắm, nó giống như là cái nhà ngục bằng sắt vậy đó. Chứ thiết vi là cái nhà ngục bằng sắt. Mà cái chữ thiết vi u ám sắc gia văn đó không phải là cái người bị nhốt ở trong cái nhà sắt vậy đâu, mà chúng ta ngồi trong biệt thự trong ngôi nhà đàng hoàng, có salon đàng hoàng, có bình thủy uống nước trà ổ lông đàng hoàng, mà coi chừng á, chúng ta là đang ngồi trong thiết vi đó. ngồi trong chiếc view quán đó. Bởi vì chúng ta vậy nó con mắt là thỏ vậy đó mà không thấy chân lý, lỗ tai còn nguyên vậy đó mà không nghe được chân lý, miệng nó thì đàng hoàng vậy đó mà không nói được chân lý. Đó là thiết bị ưu ám là vậy đó. Là chết chết chứ không phải là cái người bị nhốt đâu. Cái chữ thiết nhiều ám tất nhiên dân là hy vọng là mọi người đang là ở trong cảnh tối tăm, con mắt có mà không thấy được chân lý, lỗ tai có đàng hoàng mà không nghe được chân lý, miệng còn đàng hoàng mà không nói được chân lý, thân còn đàng hoàng mà không xúc được chân lý, ý thức đầu óc còn tươi tỉnh đàng hoàng mà không có thiền định tư duy được chân lý. Thì những người đó là dầu là ngồi trong một cái biệt thự sang trọng nào đó mà so với đạo Phật á, thì đó là đang ở trong thiết diệu ám. Mong rằng những người ở trong cái môi trường hoàn cảnh như vậy, bây giờ họ tỉnh thức, họ nghe được cái tiếng chuông này mà họ phát cái tâm, họ hướng về với chân lý, họ hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng, đó là tâm nguyện, là nguyện vậy đó. Thiết diệu ám tâm dây nè, dân trần thanh tịnh, cái câu đó là sâu lắm. Dân trần đó, dân trần là nói về cái pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát tôi nói nãy giờ. Dân trần thanh tịnh chứng duyên thông đó, duyên thông là duyên thông thường, cái nhĩ căn nó có ba cái đức, một là duyên là nó nghe cả mười phương một lượt, hai là thông là chấp dứt nó cũng vẫn nghe được, ba là thường là có tiếng nó cũng nghe mà không có tiếng nó cũng nghe, đó là viên thông thường. Thanh tịnh chứng viên thông, viên thông tức là viên thông và thường, ba cái đức tánh của cái nhĩ căn và thanh tịnh của nhĩ căn. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Mong rằng tất cả chúng sanh trở về với cái Phật tánh vốn có của mình để mà thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề, tức là thành chánh giác. Thế là cái câu mà chúng sanh nhất kích biến thập phương rồi nhắc nhở nó nhiều mặt lắm, nói bao nhiêu đó không có nhầm gì đâu. Nếu mà dẫn chứng ra các kinh khác nữa đó thì nói bao nhiêu cũng được. Chứ còn đánh chuông mà đánh không để một ông già, một người bệnh gì đó nó đánh cho nó có chừng là cái đó không phải đâu nha. Như tôi nói đó, không phải bắt một cái người mà tàn tật hay là bệnh hoạn gì ta để đánh cho nó có cái tiếng gì thôi đó, cái đó nó uổng lắm, nó lộ lã gì đó. Chúng ta nhất kiến biết thập phương phàm thánh âm dương thể nhất chân, nói về cái thể nhất chân này là cái chữ cái câu này cũng nhiều chuyện nói lắm. Bất nhị pháp môn thường tịch chiếu, nói về cái chữ bản thể của vũ trụ vạn hữu là nhất chân, phàm hay là thánh, âm cũng như dương, cái bản thể của nó là nhất chân, không có cái nào là nguyên nhân làm đau khổ cho cái nào. Thí dụ như núi sông, nó gì vật chất là núi sông, biển cả lùm rừng cỏ cây hoa lá, nói chung là khoáng vật và thực vật, núi sông lùm rừng cỏ cây hoa lạ, trời mây non nước. Nói chung là thực vật và khoáng vật, cái thể của nó là nhất chân, nghĩa là nó không có làm đau khổ ai hết. Nếu nói cách khác là nó là tự tánh của nó là hoàn toàn không không có nhiễm ô, nó tự tánh của nó là hoàn toàn thanh tịnh thì không đúng, nhưng mà tự tánh của nó hoàn toàn không có nhiễm ô. Đó là nói về khoáng vật và thực vật. Còn nói về động vật đó là phàm thánh. Người trần gian gọi là phàm tục, và người trần gian mà có giác ngộ từng mức độ nào đó gọi là thánh. Và mình giác ngộ tới cái đỉnh cao của vô thượng sẽ đại thánh giác là gọi là Phật. Sự thật phàm thánh, kể cả Phật, Phật cũng là thánh, nhưng mà thánh xuất thế gian. Còn ở đời có nhiều bậc thánh, ta cũng gọi được là thánh, nhưng mà thánh thế gian. Phàm thánh, cái thể cũng là nhất chân. Bởi vì nói về mặt bản thể đó thì phàm thánh, âm dương đều là không có nhiễm ô. Không có nhiễm ô. Không có cái nào là cái nguyên nhân làm cho nhiễm ô cái nào. Cũng như không có cái nào là nguyên nhân để làm cho đau khổ cho cái nào. Thí dụ như hoa, 1000 thứ hoa, 1000000 thứ hoa đẹp, người ta có thể bị nhiễm ô gì hoa đó, nhưng mà cái đó là bị nhiễm ô là do con người. Chứ còn hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó không có mê hoặc ai hết, nó là tự thể, nó là chân như, nó là thanh tịnh, nó là như vậy là như vậy, chứ nó không có mê hoặc ai hết, nó chẳng làm cho ai đau khổ hết. Đó là gọi là thể nhất chân là vậy đó. Và con người mà lội trong năm qua đó, nếu mà con người mà với cái tâm lượng mà mình giữ được cái tâm tính tự nhiên của mình đó, thì mình cũng đâu có đau khổ gì cái hoa đâu. Hoa nó mất mê mình thì mà mình không mê nó thì là hoa mà người là người nhé. Người là người mà vật thực vật là cái tự tánh thực vật là nó như vậy đó, nó nhất chân như vậy đó, thì cái tự tánh của đồng vật nó cũng tự nhất chân vậy. Cho nên phàm tánh âm dương thể nhất chân có nghĩa là về cái mặt mà bản thể chân như đó thì nó là một. Từ thực vật, động vật, khoáng vật tới phi vật thể, không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Cho nên cái này là phải có tu tập thiền định, phải chịu học Phật soi rọi mới thấy được cái này. Ở bên đây nhắc tới hai câu vậy thôi à. Xin hẹn là lần sau cũng tiếp tục để nhắc cái này nữa. Bởi vì tôi xin thưa là đây là tôi nhắc nhở mà, nhắc nhở để mình thấy cái nào mình chưa hiểu là mình tìm hiểu thêm, cái nào mà mình còn sai trái mà mình chưa biết thì mình nghe thêm để mình loại bỏ cái sai trái đi. Còn cái nào gọi là tánh kiến, mình loại bỏ cái tà kiến thì nó hiển lộ ra cái tánh kiến, là mình biết cái nào là tánh kiến để mình phát huy cái tánh kiến thì mình xa rời được cái tà kiến. Do vậy cho nên là mỗi lần nói về đây con nghe là nhắc nhở. Chứ tôi không gọi là tôi làm thầy hay là làm cái ông gì. Tôi không có cái ý đó. Nhắc nhở Phật tử gần xa trên đường tu học, cũng như nhắc nhở tăng ni gần xa, nhắc các vị chịu là chúng ta cứ đi giả gì để mà nghe. Mà nghe rồi chúng ta có thể từ cái nghe này mà chúng ta tư duy quán chiếu bằng cái trí tuệ của mình, chúng ta có thể loại bỏ được những cái tà kiến rất nhiều, và chúng ta bồi dưỡng được cái chánh kiến rất nhiều. Muốn loại bỏ tà kiến là mình phải có chánh kiến. Muốn biết mình có chánh kiến hay không là mình phải biết cái nào là tà kiến. Cho nên đây là cái điều kiện để nhắc nhở cho nhau thôi. Chứ tôi không đánh đổ ai để làm gì. Bởi vì thật ra mà nói, tôi đã nói nhiều là tôi không có quyền lợi gì hết. Không hề cạnh tranh quyền lợi, không hề cạnh tranh đệ tử, không hề cạnh tranh sự nghiệp, không hề cạnh tranh về công danh chức tức để gì hết lắm. Cho nên là những cái điều nói này nghe này, nghe có vẻ nó hơi thô tháo. Thô tháo là gì? Tại vì là mình muốn vận dụng cái ngôn ngữ bình dân giản dị thực tiễn, cho nên là có những cái điều gì đó mà các vị nghe cái gì có thể không bằng lòng trọn vẹn đâu, nhưng mà đó là những là thật thôi, những là thật thật nhắc nhở cho nhau chứ không có ý gì khác. Thì hôm nay gần ở đây xin hẹn sẽ tiếp theo, còn trong cái chủ đề của cái hồng chung, cái bài thơ về số 1 là hồng chung của cái tập thơ thứ 5. Xin chúc an lạc. Văn như tư, tư như tu, an như lạc.